câu sau thời gian.
Thì khi mình khởi vọng tưởng, mình biết là mình vọng tưởng, mình biết đó là vọng tưởng, thì mình có chịu mình không chịu.
Nếu mình biết là vọng tưởng, mình không theo nó thì mình không bị. Chỉ khi nào mình theo nó, mình nhận là mình, cái thế thì sẽ có một cái ta để mà chịu quả báo. Còn bây giờ mình nhìn, mình biết, mình để nó tan đi, nó với mình không dính gì cả, thì không thể coi như là bỏ qua.
Mà thật sự ra thì mình cầu trí tuệ, mà như vậy thì có đời sau có bị dốt
như thế? Người ta hạ mình, người ta khiêm tốn mà làm sao quả báo lại thành người dốt được?
Thứ ba là mình dốt.
Thế nhưng mà đó là người ta khiêm tốn, ta hạ mình, người ta tự thấy người ta dốt thì đó là người đại trí tuệ. Cái người mà đã biết là mình dốt thì cái người lại là bậc đại trí tuệ. Bởi vì ở thế gian này cái sự hiểu biết, biết đến thế nào cho nó đủ. Ai mà dám nhận mình là tôi biết thế, chỉ có những đồ ngông cuồng, đồ ngốt, dốt thì mới kiêu mạn thôi. Thế còn cái người mà ta biết người ta kém, người ta biết người ta còn thiếu sót nhiều, cái người ấy là bậc trí tuệ, kiếp sau thành bậc đại trí tuệ. Mà người ta khiêm tốn bao nhiêu thì kiếp sau người ta lại càng được mọi người quý bấy nhiêu. Cái quả báo nó cứ hay ngược như thế. Cái người mà thấp mình ấy, thì kiếp sau được người ta nâng lên nhiều. Còn cái người cứ thấy mình cao thì kiếp sau lại bị xuống. Cái quả báo nó như vậy.
Con như là Phật kiếm bài thầy cho con hỏi như là, ví dụ như bây giờ bài thầy như con, cái người đó, cái câu đó thì đúng, con thấy không có gì, cũng hơi tí là cố sân mà con không phải là cái ý con không phải là cái tướng con xúc não cô ấy, nhưng mà cố sân như vậy thì như là như vì con mà cố sân như vậy thì con có mắc quả báo về sau.
Con không mắc quả báo nhưng mà con là cái duyên. Thế cho nên người ta càng ghét con bao nhiêu thì kiếp sau người ta càng bám với con bấy nhiêu. Làm cái duyên, người ta sẽ bám lấy mà người ta sẽ có cái chỗ để cho con phải đền người ta những cái xúc não hiện tại.
Thế thầy, như con không có xúc não.
Thì đã đành rồi, những cái duyên, con không có cái nhân nhưng mà con là cái duyên. Thế cho nên cái duyên quan hệ lắm, chứ không phải chỉ có cái nhân mới quan hệ. Cái duyên cũng quan hệ bằng với cái nhân. Thế cho nên phải ăn ở thế nào để cho mọi người người ta khỏi mệt. Chứ nếu mà người ta thì dĩ nhiên là người ta có nghiệp sân thì người ta mới cứ hay nổi cáu.
Nên con sợ lắm, là con sợ con nhìn thấy là tự nhiên con đứng bên con cũng không dám sợ lắm, là con quên thì con đụng vô thôi, chứ còn mà lúc mà con nhớ lại thì con đụng vô con sợ.
Thì chính cái sợ của con ấy, nó là một cái tướng mạo là con không có quý người ta. Chính cái sợ ấy đó là rõ ràng là con không có cảm tình với người ta, con không quý người ta. Làm thế nào mà tội nghiệp được cái người ấy từ bi, chỉ có khởi được cái tâm từ bi ấy, thì mới giải thoát thôi.
Nhưng mà thầy, nhưng mà con không có phải con ghét cô, nhưng mà con sợ con đụng vô cô thì sân, sợ con mắc quả báo nên con không dám đụng.
Thì đấy, thì nghĩa là con có một cái thủ chấp là cái cô này là một cục là một cái cục sân giận rồi, thì con có cái thủ chấp ấy, cho nên con nghe cái giọng con nói là thầy đã thấy con tìm cách con xa lánh người ta rồi. Thế mà con tìm cách con xa lánh người ta thì đó là con cũng có một cái duyên ở trong cái chỗ đó đấy, cẩn thận đấy. Cho nên chỉ có làm thế nào mà bắt chiếc được các vị Bồ Tát đó. Đem một tâm, cái tâm từ bi mà đáp lại với tất cả, thế thì mình có nói chuyện giải thoát được.
Thế nhưng mà nếu bây giờ con hết sạch hết các lậu, con thoát được cái luân hồi sinh tử thì cũng không sao.
Như cái cô đó sinh mà như con, như con làm thì như cái cô sinh, mà ví dụ như cô sinh ít mà thì chỗ cái tâm nghĩ của con á, thì con ấn tượng cái cô sinh nhiều, như vậy mình có cái ấn tượng cô con nghe con sinh nhiều như vậy.
Mình tưởng cho người ta. Đúng vậy, thầy cái việc này thì thầy không biết. Nhưng mà các vị lớn, các quý sư bà thì có dặn thầy là đừng để cho người ta tưởng cho mình. Cái tưởng nó hại lắm. Bởi vì làm sao? Thiên hạ người ta lên chùa, người ta xin mình cầu an và cầu siêu. Thì cầu an là làm gì và cầu siêu là làm gì? Là các con chỉ khởi một cái tưởng, ước vọng cho người ta được bình an, phải không? Mà siêu là cái gì? Cũng chỉ khởi một cái tưởng cho người ta siêu. Thế cho nên cái tưởng của những người tu nó có một cái lực. Mà mình để cho người ta tưởng cho mình thì cái đó là một cái không sống, một cái xấu. Cho nên sư bà Chí Thuần ở chùa Dực Sư có bảo với thầy là cái tưởng của mấy cô này dày già lắm. Tôi không đau dạ dày, mà các cô ấy cứ tự nhiên các cô ấy bốc lên, các cô đồn với nhau là tôi đau dạ dày. Mà hóa ra bây giờ tôi đau dạ dày thật. Đây là lời của sư bà Chí Thuần trụ trì chùa Dực Sư hiện tại. Sư bà bây giờ đang trụ trì ở đấy. Sư bà cũng 80 tuổi rồi.
Mình bị ảnh hưởng.
Thì đấy, sư bà nói với thầy thế, còn thật hay không thì thầy không biết. Nhưng mà thầy rất tin. Bởi vì cái tưởng nó hại cho người ta, nó làm thứ điện. Cái ước mong cho mình nói ra thì mình nghĩ rằng cái cô đau dạ dày. Cái thành là có một cái tưởng mà tưng mấy người ở trong chùa cả trăm người mà tưởng cho người ta như vậy. Thì thầy, sư bà nói với thầy rằng chính sư bà bảo tôi không đau dạ dày. Mà mấy cô cứ tưởng cho tôi rằng thế là tôi đau dạ dày, hóa ra bây giờ tôi bị đau dạ dày thật sự. Đấy, thế bây giờ sư bà hiện tại đang là trụ trì của Dược Sư ở Sài Gòn này. Sư bà nói với thầy, bảo thầy cái câu đó. Sư bà dặn thầy rằng cẩn thận, đừng để cho thiên hạ họ tưởng các thứ. Thế thầy bảo làm sao mà ai mà giữ được cái tư tưởng của thiên hạ, thôi mà kệ họ. Họ muốn tưởng gì thì họ tưởng. Mình miễn là mình giữ cái tâm mình an thì thôi, phải không? Chứ làm sao chạy theo được mọi người mà giữ được cái tưởng, bây giờ phải kệ đi. Thì đấy, thì chính sư bà nói với thầy cái câu ấy, thì bây giờ các con hỏi thầy, thầy nhắc lại. Chứ còn chính thầy thì thầy không biết là cái tưởng của người ta nó có ảnh hưởng gì không. Nhưng mà thầy cũng tin là nó không có ảnh hưởng nhiều, nó cũng phải có ảnh hưởng ít. Bởi vì cái chuyện cầu an, cầu siêu của mình đó là mượn cái, muốn nhờ cái tưởng của các người tu hành để cho người ta được bình an hay là người ta được siêu thoát. Thế cho nên thôi thì chuyện người ta thì không nói làm gì, nhưng mình phải kiểm soát cái tư tưởng của mình, biết rằng không những là nó đưa mình lên thiên đường, nó đưa mình vào địa ngục, mà nó có ảnh hưởng đến mọi người, nó làm thứ điện lực. Thế thì cẩn thận, chỉ nên tưởng những cái lành, cái tốt cho mọi người thôi. Chớ nghĩ, thứ nhất là chớ có thủ chấp cho người ta thì không nên, sợ rằng chính mình lại bị quả báo. Như cái chú Quân Đề bảo ông tụng kinh như chó sủa thì người ta không thành chó, nhưng mà chính mình hóa là bị chó 500 đời. Cho nên cẩn thận cái quả báo này mà. Nói người ta cái gì là mình bị cái đó.
Chẳng hạn ví dụ như có người người ta cần nhờ con một việc gì đó, nhưng mà con không dám đứng lên để giúp được cái việc đấy, khả năng không giúp được, thì người ta sân sau người ta lại nguyền rủa con. Trong chúng con vẫn bình thường thì liệu quả báo con có thể chịu không?
Trong sách đây nói là chỉ có cách chịu đựng là hơn cả. Mà hãy cứ chịu đựng ấy rồi nó sẽ chuyển hết cả mọi việc, chứ bây giờ không có cách nào được.
Con biết con có cảm giác như vậy, thì con biết thì từ đấy con có vẻ như xa lánh con, không có muốn gần con, xa lánh con. Kể cả giờ ngủ hoặc là
con không dám phụ đoàn cô nữa, con sao?
Đúng rồi, đào thêm cái hố nữa để tết thêm cái hàng rào. Như vậy thì cứ thế đây, thì chắc là kiếp này cũng có một tí chuyện, kiếp sau nó nặng thêm một tí, kiếp nữa nó nặng thêm một tí nữa, cho đến bao giờ cô tỉnh ngộ mà cô kiếm cách nào cô từ bi hỷ xả thì cô mới thoát được.
Con nghĩ là thôi, cô bằng làm con, thôi con có lần nữa.
Thì thôi thì cái đó cũng phải, nhưng mà không có gần nữa thì cũng đúng là lời Phật dạy, vì có thân cận, thân cận mới hay có chuyện. Còn nếu hai người không quen biết nhau thì có bao giờ có chuyện xảy ra đâu. Nhưng mà đằng này không phải là hai người không quen biết nhau, mà cô đích tâm cô xa lánh người ta, thì đó là có, cô có quen biết chứ có phải cô không quen đâu. Vì có quen biết mà cái quen biết nó không có cái màu tốt, cho nên cô mới đích tâm cô xa lánh. Thì trong cái xa lánh này hẳn là cũng có một cái cô kia cô cũng không có vui lòng. Thế cho nên rằng cứ làm sao mà thì cái chuyện mà xa thì tốt, cứ xa đi là cho nó gọn. Nhưng mà cái tâm của cô đó, cô phải làm sao cô có cái tâm thương xót từ bi. Thế cứ có cái tâm từ bi hỷ xả thì mình mới giải thoát. Còn người ta thì dĩ nhiên càng xa lánh càng tốt. Nhưng mà trong tâm cô với người ta đó, thì cái trong tâm cô phải có cái tâm từ bi hỷ xả, thế thì được. Chứ cái càng xa càng tốt.
Nhưng mà con nghĩ là nếu như mà cô không bằng lòng con rồi thì đã nếu như mà người ta không bằng lòng mình đi đến gần người ta thì người ta lại dễ sinh ra cái
thì đúng rồi. Thế cho nên thầy mới bảo rằng càng xa càng tốt. Nhưng mà cái tâm của cô ấy, cô phải cởi mở. Chứ cô đừng có một cái thủ chấp mà cái người xấu lắm mình phải ra. Mà phải tập từ bi. Nghĩ đến người ta mình chỉ nghĩ đến lòng tốt thôi.